28. Lúc ấy là 10 giờ đêm. Trong phòng giám đốc Đại Việt Học Hiệu, Tú Anh với Long kiếm những câu văn mầu nhiệm cổ động cho ngày khai trường. Người khác gõ cửa chờ lệnh rồi vào với một đống báo chí. Tú Anh bảo Long, ông thử xem báo giới Nam Kỳ đã có tin tức gì về việc ấy chưa. Một nghĩa cử hiếm có. Nhà triệu phú Tạ Đình Hách ở Bắc Kỳ phát trần cho Bần Sơn. Mấy bạn đồng nghiệp ở Bắc đều đăng tin rằng hôm 13 vừa rồi, nhà triệu phú Tạ Đình Hách đã bỏ ra 250 tạ gạo và 1.000 đồng bạc phát trần cho dân tỉnh ông vì tỉnh ông mất mùa. Nạn khủng hoảng kinh tế càng thêm trầm trọng, dân gian đói khổ, đâm ra hành khất hoặc trộm cướp tứ tung. Chẳng thể không chạnh lòng trước sự khổ sở của đồng bào, nhà triệu phú Tạ Đình Hách đã lấy danh một ông nhân dân đại biểu bỏ ra bạc ngàn phát trần. Thật là một tấm gương sáng cho bọn trọc phú ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến quốc gia xã hội. Mấy ông triệu phú Nam Kỳ há trở nên lấy đó làm gương. Nghe đâu dân tỉnh ông Tạ Đình Hách đã lại bầu ông làm nghị viên để giúp ích cho đồng bào, và như vậy thật là xứng đáng. Bản báo chẳng biết lấy lời gì ca tụng công đức nhà triệu phú có óc bình dân và xin chúc ngài cùng quý quyến mạnh giỏi. Đọc xong, Long nói thêm, có cả ảnh cụ nhà nữa, dễ họ chụp lại của Nhật Trình ngoài Bắc. Vâng, cho nên ảnh đã hơi mờ. Tú Anh tủm tỉm nghĩ ngợi hồi lâu rồi bình luận, ở xã hội này muốn được vinh quang cũng không khó mấy nhỉ. Chính thế, vậy mà dù người giàu không thiết gì đến điều ấy, chạy bạc nghìn lấy cái kiểu phẩm thì được, nhưng ai biết báo nào khen. Đột nhiên chuông điện thoại báo gian lên, Tú Anh vứt điếu thuốc lá bắt lấy ống. Alo, alo, phải, Chợ Đại Việt, vâng, ngài ở Hải Phòng, vâng, alo, alo, làm sao ạ? Chết nỗi, mẫu thân tôi, vâng, mẫu thân tôi bị bắt cóc, mà lại một bọn cộng sản, alo, họ dặm tại đâu? Số nhà, vâng, phố, cắt cụt, vâng, vâng, tôi xíu ngay, vâng, xin không trình báo gì cả, vâng, tôi biết, tôi hiểu vậy, ngài là ai? Ở đâu, alo, alo, cô là ai, alo? Tú Anh tái mặt, đập mạnh ống nói nhìn Long, nghẹn ngào kêu. Ông đã nghe thấy chứ, mau lên. Ông xuống gọi tài xế lấy cái xe mới của tôi, mà ông có muốn đi thì mau khoác áo vào. Nói xong cả hai như một dây lò xo đẩy lên, anh vào buồng mặc quần áo, còn Long chạy từng ba bậc thang một xuống đến nhà dưới. 3 phút sau, một chiếc xe hơi đã từ sân trường tiến ra. Lúc mở hòm xe, Tú Anh cứ kêu lên, trời ơi là trời ơi. Rồi xe bắt đầu phóng nước đại, lên đến đầu cầu sông Cái. Xe xúc còi vang ầm và bọn phu xe cứ bị Tú Anh văng bẩn vào mặt như mưa rào. Trong phút cuống cuồng, một người nhã nhặn lịch thiệp nhất đời đã xử sự như một người kém giáo dục. Từ Sa Lâm trở đi, xe bắt đầu phóng theo đà 120 km/h. Cùng trong một lúc ấy, tại đường Cát Cụt dưới Hải Phòng, một chiếc xe hòm vừa đỗ, Nghị Hách và Hải Vân, tức là Quá Hiền, bước xuống xe, lặng lẽ đi tìm số nhà. Những cây cao tùm, ngăn ánh sáng, điện không chiếu vào được dãy nhà Tây. Hai người đi như ở chỗ tối mịt, đến trước một tòa nhà Tây 2 tầng thì cùng dừng chân. Giọng nói run run của Nghị Hách, bác ơi, tôi run quá, sẽ không khéo không khiến được súng lục. Đến giọng bạo dạn của Hải Vân, tôi quen lắm, bác cứ đưa đây và cầm lấy cái đèn ló này. Hai người lại rón rén đi qua một cái ngõ hẻm tối tăm. Ông bạn già của Nghị Hách thoáng nhìn thấy hình như Vạn Tốc Mai đứng nép vào một xó, nhưng ông đi dấn vào, một tay lôi Nghị Hách sợ lão kia trông thấy chăng. Sau khi bấm đèn ló soi lên số nhà, Nghị Hách đứng tật ngần không biết tiến thoái ra sao. Hải Vân tay phải cầm súng lục, tay trái khẽ gõ mấy cái vào cửa. Đợi ít lâu, cánh cửa từ từ mở thì Hải Vân xô vào, ngọn đèn ló chiếu vào mặt một con xe nhà quê ngẩn ngơ. Hải Vân giơ súng vào mặt nó, nghiến răng khẽ phán, im, mày kêu thì ông bắn chết ngay. Con bé run đầy đầy chắp tay kêu san, bẩm lại hai quan lớn. Hải Vân khẽ quát, cầm ngay. Bọn chủ nhà mày họp nhau buồn nào. Bẩm lạy quan, ở trên gác, đương ngủ. Hải Vân rút chiếc mũi xoa ở túi ra cầm tay, vo tròn lại nói, há sụp mồm ra, không ông bắn chết. Cái miệng đứa con nhãi vừa há thì bị cái mũi xoa tọng vào thật chặt. Rồi Hải Vân phán, mày đi trước, đi rất khẽ, dắt chúng tôi lên chỗ có chủ chúng mày. Rồi Hải Vân đẩy nó đi, Nghị Hách lạch bạch xón gót theo sau, bấm ngọn đèn ló lấp loáng. Khi lên đến trên gác, hai người bỏ mặc đứa con đòi đứng lại dưới thang. Vì trông vào trông thấy có đèn sáng ở buồng, Hải Vân xón xén đến bên cửa kính, ké mắt nhòm vào lỗ khóa, rồi quay lại nhìn Nghị Hách bằng một vẻ ngơ ngác vì hơi ngạc nhiên. Đến lượt nghị khách nhìn vào lỗ khóa, rồi mắm môi khẽ thử vặn cái quả đấm. Lạ thay, cái cửa nhựa bộ theo sức ấy không chống cự một chút nào. Trước mặt hai người ấy, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Trên chiếc giường tây, một người đàn ông trần truồng nằm ôm một người đàn bà, tuy mặc corset nhưng hạ thể cũng lõa lồ. Cả hai đương ngủ say mê mệt. Sau khi đứng lặng người ra để nhận mặt người đàn bà đã rõ, người khách ấp úng, nghẹn ngào, hậm hực, nuốt nước bọt mãi mới nói được: "Bác ơi, vợ tôi, trời ơi, bà nghĩ hách bị bắt cóc thế kia." Rồi lão ôm ngực như bị đạn giữa quả tim. Trong 5 phút, Hải Vân phải nhìn nghị khách một cách ái ngại lạ lùng. Ông lão buông xuôi tay, khẩu súng lục chỉ miệng, xuống đất cũng có vẻ chán nản. Nghị khách bỗng rú lên: "Ha ha ha." Rồi chạy sộc đến, muốn vồ lấy khẩu súng lục. Nhưng Hải Vân chặt tay một cái làm cho lão tưng hừng. Hai con mắt lão đỏ ngầu lên như của kẻ đau mắt rất nặng. Mồm lão sùi bọt mép như mồm kẻ động kinh. Tuy nhiên, trên giường, cặp gian phu dâm phụ vẫn say sưa, mê mệt, ly bì. Lão nhảy sổ đến toan giật súng một lần nữa, nhưng lần này bị ông già Quắc Thước đẩy mạnh một cái. Lão choạng vạng về đằng sau, cái lưng chạm phải đống đồ trên lò sưởi, rồi một chiếc đồng hồ rơi xuống sàn cát, đánh xoảng một cái, sau khi kêu len keng. Mãi đến lúc này, cặp gian phu dâm phụ mới choàng trở dậy. Họ còn dụi mắt ngơ ngác thì nghị hách đã đến trước giường cúi nhìn vào mặt họ. Bà nghị hách, trời ơi, vợ chồng đầu gối tay ấp đã có 3 mặt con, 30 năm trung thành, bây giờ mới đổ đốn ngủ lang ngoại tình hoang dâm. Rồi quay lại nhìn Hải Vân như hỏi cách xử sự. Ông này ôn tồn nói: "Bác coi chừng, số trời đã định, tôi đã bảo năm nay bác khổ về tinh thần, thế thì đã đúng chưa?" Lúc này cặp gian phu dâm phụ đã hấp tấp mặc được quần áo vào rồi, nghĩ khách nghiến vợ: "Thằng nào đấy hả? Hả, con voi gì kia?" Bà nghĩ khách thạt nhiên đáp một cách đáng lạ: "Thằng cung văn của tao đấy." Nghĩ khách toan chạy vòng quanh giường, xông đến chỗ vợ thì bị Hải Vân giơ tay ra hiệu ngăn: "Không, không thể được, nghĩ khách. Báo chí Đông Dương vừa ca tụng cái tiếng tăm lừng lẫy của bác xong. Ngày kia thì bác được long bội tinh. Một tháng nữa, bác sẽ lên chức nghị trưởng. 3 tháng nữa, có lẽ được bắt đầu bội tinh, cũng chưa biết chừng. Nghị khách, bác có muốn bịt chuyện xấu đi không? Bác có muốn báo chí Ba Kỳ rầm rộ đăng tin nhà triệu phú Tạ Đình Hách có vợ ngoại tình không?" Nghị khách ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cười sằng sặc: "Bà Nghị ạ, đây là ông Khóa Khiền, người mà bà vẫn kính mến về nhân phẩm, học thức, và sợ nhất bị người ta khinh đấy. Bà phát cái mặt bà sau đây để cho người ta nhổ vào mặt đi, đồ chó cái." Bà Nghị ngơ ngác nhìn Hải Vân một cách kinh hãi. Ba người lần lượt ngơ ngác nhìn nhau, rồi trong một lúc lâu cả ba cùng cúi mặt, ai cũng ngượng như nhau. Anh Cung Văn thừa cơ chạy đến náu sau một cái bình phong. Giữa lúc nghiêm trọng ấy thì Tú Anh và Long hớt hải đến đứng ở cửa mà ló đầu nhìn vào. Người khách khóc miếu gạo: "Con ơi con, con ơi con, con, con vào đây mà bắt quả tang mẹ con ngủ hoang với Cung Văn." Tú Anh ngẩn người ra, nức lên mấy cái phải dựa lưng vào tường cho khỏi ngã. Long đứng ngay ra, mặt cũng tái mét vì cái không khí bi kịch. Nghị khách lại gọi: "Sẻ ơi sẻ, con vào mà xem nhạc mẫu con ngủ với Cung Văn." Không ai dám ngờ rằng sự tình đã đến thế mà bà Nghị lại có can đảm lạp một hồi dài: "Ừ đấy, bà thế đấy, nó là Cung Văn thật đấy, nhưng mà bụng dạ nó tốt, nó ăn ở có nhân có nghĩa, nó còn hơn cái mặt mày, đồ lừa đảo, quần giết người, đồ lương thầy phản bạn, quần hiếp dâm. Ừ, mày cứ ly dị bà đi, rồi bà tố cáo tội lường gạt, tội giết người của mày trước pháp luật cho mày xem. Mày về, mày hỏi 11 con vợ lẽ của mày xem có phải mày đã hiếp chúng không? Có phải mày đã bỏ bã rượu vào nhà bố mẹ chúng, để bố mẹ chúng phải bán rẻ cho mày không? Cái tội của bà đã to thế kia à? Không bao giờ bà yêu thương gì mày, bà ăn ở với mày 30 năm nay là bần cùng, xưa kia bà cũng vẫn lừa mày, bây giờ mày mới biết thì mày cứ việc mà biết." Nghị khách quanh quẩn chạy như hổ trong củi thì Hải Vân nói: "Bác khách, cứ bình tâm, cưỡng sao nổi số trời, cho việc này dễ thường có hoàng thiên xuống tay vào, dễ thường có luật quả báo. Bác nên nhớ lại lúc bác bỏ 10 quả đấm bằng đồng vào hòm tôi để chiếm đoạt vợ tôi." Nghị khách dê lên: Bác thù mãi chuyện xưa đấy à? Tôi đã thế này, bác còn thù thế đấy à?" Hải Vân khoan thai: "Không, không phải thù. Tiện dịp thì tôi trả lại bác 1 đứa con." Rồi ông già chỉ Long cho nghị khách. Long và nghị khách còn ngật mặt nhìn nhau chưa hiểu ra sao thì Hải Vân phải cắt nghĩa ngay. Thằng này, lúc mẹ nó chết thì bố nó là ca hách đã ở Lào. Tôi đã nuôi nó 2 tháng lúc nó còn đỏ hòn. Rồi chúng tôi đem nó đến giao cho một bà sở của hội Bảo Anh. Chứng cớ, này đây chứng cớ. Rồi hỏi Long, từ lúc mày nhớn, tao chưa nhìn rõ mặt mày lúc nào, có phải không? Đây này, bên vai hữu của mày có 3 cái nốt ruồi liệt nhau. Hải Vân túm lấy vai Long, xé toạc ngay cái áo sơ mi của Long ra, đẩy lưng của Long đến trước mặt thị khách, rồi tiếp. Mày là, vợ tao đẻ ra mày, nhưng mà mày chính là máu mủ của cai hách. Long gào thét, như hóa điên. Tôi mày lại là con ông Nghị Hách. Ồ, thế thì quá lắm, thế thì quá lắm. Thế thì ra bố hiếp vợ của con, còn thông xâm vợ của bố, rồi thì anh em ruột. Long không nói được hết, bưng mặt, cũng tựa vào tường. Nghị Hách lắng tai nghe, muốn hiểu nữa mà không được. Bây giờ mới thấy Tú Anh rền rĩ khặc khừ. Trời ơi, bố ơi là bố ơi, mẹ ơi là mẹ ơi. Bà Nghị đến ngồi thụp dưới chân Hải Vân, ngước mắt lên như kêu van, rồi the thé nói. Tôi xin ông, tôi xin lỗi ông. Suốt một đời tôi chỉ kính yêu một mình ông mà thôi. Nhưng hơn 20 năm nay, ông biệt tâm biệt tích, ông xá cho tôi cái tội nhục nhã này. Xin ông nói nốt, ông đã nói thịt nói nốt cho ca hách nó nghe. Nghị Khách còn đương chố mắt ngạc nhiên, thì bỗng Tú Anh ngã lăn đánh quịch xuống sàn góc. Cả bọn quay lại, trên miệng Tú Anh thấy ứa ra một chén máu. Người ta không kịp để ý xem Tú Anh út mà thổ huyết hay cắn lưỡi tự tử. Nghị Khách chạy lại đỡ Tú Anh dậy, thất thanh kêu, con ơi, ôi con ơi. Nhưng bà Kỵ cong cớn, con mày thôi đi, mày đừng có nhầm, ngửa mặt lên trời, con nó kêu với Hải Vân, ông ơi, văn ông, xin ông nhân dịp nói nốt ra cho xong đi. Hải Vân sang tay ra, dõng dạc, không phải chính nó là con tôi. Nghị Hách ngơ ngác nhìn lên, thì bà Nghị lại xeo. Ừ, ấy thế. Hải Vân khoan thai nói tiếp. Phải, Tú Anh là con tôi. Bác đi Lào, tôi ở nhà tù ra. Tôi cũng thương yêu vợ bác, y như bác thương yêu vợ tôi lúc tôi ở tù vậy. Xin bác soi xét cho cái chỗ hèn yếu của lọc người. Người khách bỏ Tú Anh, đứng lên nhìn Hải Vân, chòng chọc nghiến răng. À, đồ khốn nạn, đồ chó má. Xin khoan, 25 năm trước, bác đã làm khổ tôi rồi. Bây giờ sự tình cờ nó mới làm khổ bác. Bác cho vợ tôi một đứa con, tôi cho vợ bác một đứa con. Bác vẫn còn hối hận, tôi cũng vẫn còn hối hận. Nhưng mà bác thì gì? Tôi trả lại bác con bác, tôi lại cho cả bác đứa con tôi. Đừng tưởng trước pháp luật Tú Anh là con bác rồi thì tôi hết kế. Tôi chỉ bảo nó một lời, tức thì nó bỏ bác mà đi theo tôi. Nhưng mà không, nó sẽ ở với bác. Tôi đã hứa cho bác một ngôi mộ tốt. Bác đã hứa cho tôi 1 vạn đồng. Bây giờ tôi xin cát thêm thằng Tú Anh nữa đấy. Rồi Hải Vân chạy đến ôm lấy Tú Anh. Nghị Hách toan nhảy sổ đến. Nhưng ông lão giơ súng lục ra. Tay kia ông vẫn âu yếm vỗ lưng con. Tú Anh đã hồi tỉnh. Sau cùng thì Nghị Hách đứng ngẩn ra. Hải Vân nói thêm. Thôi, chớ đau khổ vô ích. Thượng sách của chúng mình là sự quên. Trong việc này không có Hoàng Thiên thì không có những sự tình cờ này được. Rồi Hải Vân bỏ Tú Anh ra. Sau cùng, ông lão đưa trả Nghị Hách cái súng lục, rồi giơ 2 tay ngang mặt Nghị Hách. Hách dịch, nói như truyệt một cái lệnh. 2 con mắt ông già bỗng sáng chói lên. Ông vừa trợn mắt thôi miên, vừa phán. Nghị Hách, người sẽ bỏ túi cái súng. Người không giết người không phàn nàn, người không đau khổ. Người sẽ giàu hơn nữa, người sẽ khỏi nạn, bất đắc kỳ tử. Người sẽ có bắt đầu bội tinh, người lại phát trần bẩn. Nghị Hách lúc ấy chỉ như một con cua trước miệng một con ếch. Lão cất súng vào túi một cách ngoan ngoãn, lại có vẻ mặt thản nhiên như không. Từ đây trở đi, lão chỉ còn là một thứ đồ chơi trong tay lão bạn già. Hải Vân lại phán, trừ gian phụ, dâm phụ, cả bọn xuống đường. Gian phòng này sẽ lại êm ả như chỉ có một cặp vợ chồng người ta nằm với nhau. Cả phố này sẽ im lặng như không có một chuyện gì xảy ra cả. Bà con hàng phố sẽ cứ ngủ yên. Thôi xuống đường. Hải Vân nói xong ra đi. Có Tú Anh, Nghị Hách và Long lúc nhúc theo sau. Anh Cung Văn bỏ cái bình phong, ngó đầu nhìn theo tợp mình mê cổ. Khi cả bọn xuống đến thềm thì Vạn Tóc Mai chạy đến làm bộ hốt hoảng, vừa thở vừa hỏi. Ba ơi, con có điện thoại gọi xuống mẹ con. Nhưng Hải Vân giơ tay ngăn. Không, không có dự gì cả. Thôi, anh đi về. Rồi cả bọn chia nhau 2 tốp lên 2 chiếc xe khơi. Vạn Tóc Mai làm bộ không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, cứ ngơ ngác bước lên chiếc xe qua Long, Tú Anh và tài xế Hồi do ông già Hải Vân cầm lái. Lạ thật, thế này thì lạ thật. Đó là lời nói của Vạn Tốc Mai khi cái xe trong có hắn ngồi vượt cái xe trong có nghị khách. Tiếng động cơ xe bắt đầu kêu to. 29. 4.000 người, phải, sẽ đến tất cả 4.000 người, già và trẻ, lớn và bé, nam và phụ. Những người quanh vùng thì từ nhà xa đi từ lúc mờ mờ sáng, còn những kẻ ở xa nữa phải đi từ đêm hôm qua. Cái tin cụ Nghị phát chợt một lần nữa cho dân từ miệng người này sang miệng người kia chỉ trong 3 hôm đã lan xa khắp tỉnh. Sáng sớm hôm ấy, trông vào cái đê sốc trước ấp Tiểu Vạn Trường Thành, ai cũng phải tưởng là một ngày đại hội, hoặc đó là dân đi hộ đê. Trên một quãng dài 1 cây số, đông kịt những người là người, cách 200 thước một lại có một cột cờ, vì ngày hôm ấy còn có một buổi lễ gắn huy chương rất trọng thể. Giờ phát trận đã nhất định là 8 giờ sáng, nhưng theo lệnh của quan sở tại, một toán lính khố xanh đã phải đến giữ trật tự từ lúc mặt trời mới lên. Dân lĩnh trận phải đợi tại một chỗ để sẽ lần lượt đến trước cửa ấy lĩnh gạo và tiền, rồi giải tán bằng nẻo dốc bên kia. Trong khi chờ đợi, họ nằm ngồi hỗn độn, cãi nhau chửi nhau, đánh nhau, ỉa đáy tung tóe cả xa quanh đấy và để cho lính đánh đập. Bọn có máu mặt mà đi lĩnh trận thì cũng đem những bộ quần áo rách ra mặc y như đám cùng dân vô sản. Còn bọn vô sản mà bần thiểu rách dưới, cái đó đã cố nhiên đi rồi. Trông vào đám người vô nghĩa lý ấy, người cô nhất đời cũng hiểu rõ cái trình độ sinh hoạt của dân quê. Thốt nhiên, người ta muốn kêu một tiếng cho dài hoặc muốn cạp miệng chửi sùa những cái danh từ điêu trá như văn minh, thái bình, tiến bộ. Cái thứ ấy đủ tiêu biểu cho hết thảy mọi sự thống khổ của loài người. Nào là những ông già, bà già, đầu đã trắng xóa như tuyết lụ cụ, vừa còng lưng chống gậy, vừa lần từng bước để mà ho khạc, quần áo thì bươm như sơ nhậu, nón thì nở hoa như nón bù nhìn, hoặc chột, hoặc què, hoặc thâu manh dở, hoặc mù tịt cả hai mắt, có vẻ lử khử như nhọc mệt cuộc đời lắm rồi. Mà đi 20 cây số để lấy một giá gạo và một vài hào chỉ thì dẻo sai, cân cốt lắm. Nào là những đàn bà kề còm bần thiểu vì khoai, củ chuối, mưa, nắng, những kẻ buồn lầy nước đọng vì đẻ như lợn xề, lưng cõng tay sắt, những đứa trẻ xanh xao, toét mắt, bụng ỏng vì run sán, đi cạnh những ông chồng ngực lép đét lại vì trùng ho lao. Mặt mũi hốc hác vì siêu thuế, nạn tổng lý, nạn hối lộ, nạn trộm cướp, nạn bã rượu lậu. Cái đám hàng nghìn người mà ai cũng là bất thành nhân giả ấy, lôi thôi lốc thốc kéo nhau đến đấy đã từ bao giờ không biết, để tranh giành nhau, cướp bóc của nhau những cái thúng mùng, rồi giá tay nải, rồi chửi bới nhau. Vì thế bọn lính giữ trật tự được một dịp soi vọt sướng tay. Ngay trước cổng chính Tiểu Vạn Trường Thành, người ta đã kê bục với bàn cao như để cho ai sắp đăng đàn diễn thuyết. Một đống lù lù những bao gạo chất thành một cái núi nhỏ, 3 cái hòm lớn, những tiền trinh và xu đồng buộc lại thành từng hào một, 1.500 bạc bằng tiền lẻ vậy. Người ta đồn rằng những kẻ được ông Nghị giao phó cho việc buộc tiền cứ bớt xén mỗi hào độ nửa xu hay vài trinh bảo đại cũng đủ phát tài to. Trên 10 gia chân của ông Nghị đã họp nhau trên bục sửa soạn cho việc phát trận. Đúng 8 giờ, cuộc phát trận mở đầu bằng những cái soi vọt của lính, những tiếng kêu khóc của dân, là vì ai cũng muốn chen chân lĩnh trước. Thành ra xô đẩy nhau, hỗn độn lạ thường. Phiên quân đồn trước đã quát mắng không cho lính đánh đập, mà sau phải ra lệnh cứ đánh, nếu không e sẽ loạn mất. Đến 2 giờ chiều, số người lĩnh trận còn độ vài 300, thì phường nhạc binh với những bộ kèn đồng choáng lộn bước đến tề tiểu chức sân ấp. Lúc này đã có thể môn bằng lá dừa. Có treo đèn kết hoa, có 2 bàn hương án mà những đồ vàng son trông thật uy nghi, rực rỡ, những lá cờ tam tài và cả 2 bên vàng giữa đỏ hớn hở bay lượn trước gió như biểu lộ sự mừng vui. Đám dân nghèo đã ra về gần hết, song cũng vẫn còn để lại tại dốc đê vài vạn con ruồi và nhạng xanh bay vo vo trong uế khí. Rồi mấy chục chiếc xe khơi hòm trông có đủ mặt các quan chức hàng tỉnh và các vị thân hào cứ xuyên qua cái đám sương mù ruồi nhạng ấy lên đỗ trước cửa thành để dự lễ gắn huy chương. Thoạt đầu, lúc mới xuống xe, quan công sứ, và lễ phục và đeo gươm trông như quan binh, còn đứng lại chỗ bục cao xem sân lĩnh trận, ngài có vẻ rất hài lòng. 3-4 cái máy ảnh của phái viên các báo xông đến trước mặt ngài rồi mới cho ống kính xuống đám cùng sân. Thành thử, bọn người lĩnh trận sau cũng lại được may. Vì có mặt quan trên, lính không dám đánh, và vì tiền thừa, gạo cũng thừa, họ được lĩnh gấp đôi ba những kẻ lĩnh trước. Khi quan công sứ tiến vào sân, Triệu Vạn Trường thành, thì một tiếng hô, một dãy lính bồng súng đánh hít một cái để cho dãy lính kèn đứng đối diện cử bài La Marseillaise, chú thích quốc ca. Các quan chức đi theo quan đầu tình cũng sừng chân ngả mũ chào bài quốc ca như ngài. Âu Nghị Tạ Đình Hách bảnh bao trong áo gấm, ngực cũng đã lơ thơ điểm huy chương rồi, khúm núm vái một cái dài, bắt tay quan sứ và các quan. Bài quốc ca cử xong, các quan chức khác lui về sau quan đầu tình để ngài đọc chúc từ. Cách 5 bước trước mặt, người khách lúc đó đứng chắp tay cúi đầu nghe, kính cẩn và ngoan ngoãn. Quan công sứ nói đại khái rằng, ngài rất vui lòng được đại diện chính phủ bảo hộ, chính phủ Nam Triều gắn huy chương cho một người công dân rất xứng đáng ở tiệc ngài trọng nhận. Vì ông nghĩ Tạ Đình Hách là một bậc doanh nghiệp hiền hách ít có, mà lòng nhân từ bác ái thì lại đáng treo cương cho dân bảo hộ soi chung. Rồi ngài cài một chiếc long bội tinh vào cực nhà triệu phú theo như nghi lễ. Tạ Đình Hách cảm động hết sức, lắp bắp mấy câu cảm tạ, rồi thì một tràng pháo dài nổ gian lên. Về sau, quan sứ chạy lại nói mấy câu với các quan chức cùng các vị thân hào, thì một bài kèn tiễn nổi lên, quan sứ ra lên xe hơi, về phủ, các quan chức súng nhau lại chúc mừng ông nghị, rồi cùng dần dần kéo nhau ra về. Lễ gắn huy chương thế là cử hành xong. Buổi tối hôm ấy, gian phòng rộng rãi thanh thang ở tòa nhà chính trong Tiểu Vạn Trường Thành đã biến ra như một nơi thị sảnh bên Âu Châu để đón tiếp các sứ thần vậy. Tiệc bày trên những bàn phủ vải thêu xếp thành hình một cái móng lừa, những chậu hoa khổng lồ ở các góc phòng, những lọ hoa đổ rộ trên bàn tiệc, 4 cây đèn nến, mỗi cây có 100 ngọn bạch lạp, làm cho quan khách phải tưởng mình đến sự một bữa tiệc của một bậc vương giả. Vào thời Trung Cổ bên Tây Phương, đồ dùng thì toàn bằng bạc, vàng, ngà, pha lê. Bồi hầu bàn thì mượn của khách sạn lớn ở Hà Nội. Portaggio Pate Italy, Poisson à la Mussolini, Pan Printanier Sort Bessonen, Oui Rotis, Pomme Souffle, Pomme Glacis, Fruit Café. Cái thực đơn in vào giấy Nhật Bản, nổ kinh sông ấy, các quan khách xem qua cũng đã đủ thấy ngon. Các quan chức Pháp thì có quan phó sứ cùng phân nhân, ông kỹ sư công chính, ông thanh tra kiểm lâm cùng phu nhân, ông xếp đạch điền. Mỗi ông đại tá cùng phu nhân, ông thanh tra học chính, ông chánh đoan cùng phu nhân, vân vân. Có quan chức nam thì có quan tổng đốc cùng phu nhân, quan bố chánh cùng lệnh ái, quan án sát, quan kiểm học cùng phu nhân và lệnh ái, quan huyện sở tại cùng phu nhân và lệnh ái. Ngoài ra, có 3 tay phái viên các báo, trong số đó có ông chủ báo Lưỡng Kỳ và cả ông phóng viên ở huyện Cúc Lâm của báo ấy, vài 3 ông đại phú cũng Bắc Kỳ nhân dân đại biểu và 2 bà sơ coi hội bảo anh ở Hà Nội. Nói tóm lại thì đó là cái xã hội thượng lưu, trí thức, trưởng giả, quý phái, vân vân. Người ta xì xào những là quan chánh sứ cáo bệnh thì đã có quan phó sứ thay mặt, với lại bà sơ thì không hiểu có liên lạc với chủ nhân ra làm sao. Ở bên cạnh gian phòng ăn lúc ấy có đủ cả bà Nghị, Tú Anh, Long, Tuyết, Loan, ông già Hải Vân cũng lên ăn khao, nhưng lúc ấy thì trông nom sai bảo người nhà về bàn tiệc xem các quý khách chè chén. Theo lời phán của nghị khách, Long phải bỏ bộ âu phục đắt tiền chàng vẫn thường dùng và mặc cái áo vải thâm dài, cái quần ta, đôi giày da lộn đanh che, cái khăn lượt ta. Long ngồi ủ rũ và Tuyết cũng ủ rũ như Long, vì ít lâu nay không hiểu bởi lẽ gì Tuyết thấy vị hôn phu xa chiều lãnh đạm. Đến 9 giờ đêm, tiệc mới hết tàn. Các cung quan khách đã bắt đầu cười to, nhiều ông quên rằng ngực mình đã điểm huy chương, quên cả rằng sự tiệc có cả phụ nữ nam và Pháp. Đến lúc đem đổ nước và hoa quả ra thì quan phó sứ đứng lên, những người khác cũng đứng lên. Quan phó sứ ôn tồn nói đại khái rằng ngài rất hân hạnh được thay mặt quan chính sứ để khen ngợi ông nghị khách, để cảm tạ bữa tiệc và chúc mừng ông nghị khách cùng Sa Địch Quyến được Khang Ninh. Ngài nâng cốc sâm banh lên thì cả bàn tiệc cũng nâng cốc họa theo lời chúc tụng. Nghị khách đỏ mặt vì cảm động cũng đáp lại mấy câu rất văn chương. Quan phó sứ lại nói thêm rằng xin lấy tư cách cá nhân mà nói trước cho ông Nghị biết rằng quan chính sứ đã có nói với ngài là quan chính sứ trong một buổi hầu với quan thủ khiến Bắc Kỳ thấy quan thủ khiến nhắc nhỏm đến ông dân biểu Tạ Đình Hách luôn và kêu đã có thảo giấy gửi sang Pháp định xin quan tổng trưởng thuộc địa ban khuy chương loại Bắc Đẩu cho ông Hách nữa. Giữa lúc ấy, một tiếng nổ bùng, một làn ánh sáng dữ dội lóe ra như một luồng chớp nhoáng rồi tại một góc phòng bốc lên. Trong đám các quan khách, ai không quen đều phải bàng hoàng nhìn. Đấy là một phái viên đốt Manisium chụp ảnh để đăng lên một tờ nhật báo ở Hà Nội. Rồi đến quan tổng đốc, thay mặt quan lại hàng tỉnh chúc mừng chủ nhân. Sau cùng đến lượt Nghị Hách có lời cảm tạ quan khách. Đối với quý quan người Pháp, nhà triệu phú nhìn vào một mảnh giấy như đọc diễn văn. Đến lúc nói với quý quan, người đồng bào, thì Nghị Hách nói một cách hùng hồn, không ngờ. Thưa các bà, thưa các cô, thưa các ngài, sự cảm động của tôi làm cho tôi không biết tìm lời lẽ gì cho văn hoa để cảm tạ tấm thịnh tình của các bà, các cô, các ngài đã để thời giờ lại tệ xá chúc mừng cho tôi. Sự khen ngợi của hai chính phủ và của các quý khách đây là rất cần cho tôi, cho đường tiến thủ của tôi, không phải tiến thủ về mặt doanh nghiệp mà thôi, nhưng mà là về mặt luân lý, đạo đức, nghĩa là về những điều cần phải làm cho những người nào có học cái đạo làm người hữu ích, làm người quân tử vậy. Tôi vốn xuất thân hàn vi, vâng chính thế, và tôi lại là dòng dõi bình dân, mà cái điều ấy làm cho tôi tự kiêu lắm. Tôi xuất thân làm thuyền thợ, nay mới được thế này. Cái thành kiến hủ bại của xã hội bình buộc rằng ai cũng phải là con dòng cháu dõi thì mới đáng hưởng thụ phú quý, chứ không bao giờ lại công nhận những công lao của những người tay trắng làm nên. Do thế, có một số người trong xã hội vẫn phao ngôn vu cho tôi đủ mọi sự gian ác, xâm tà. Họ rêu rao khi tôi mộ phu, buôn ngô rằng tôi đã lường gạt thiên hạ. Sự thật đâu có thế. Tôi giàu có từ trước khi Tân Đảo gọi nhân công và nước Hòa Lan cần đong ngô. Âu cũng là cái lòng đố kỵ thường tình của thiên hạ. Tôi là người thiện ác thế nào, riêng có lương tâm tôi biết. Những việc tôi đã làm và sẽ làm mai kia đây sẽ cải chính những lời vu cáo kia. Chào ôi, dư luận ác hại thay là dư luận của một xã hội bán khai, của một dân tộc còn ấu trĩ. Tôi muốn đem cái tài trí ra làm việc công ích nên tôi tranh cử nghị viện. Họ cho tôi là hiếu danh. Tôi muốn tranh cử ghế nghị trưởng để làm việc ích lợi hơn cho đồng bào. Họ công kích tôi là tham lam, là vô lương tâm và còn gì nữa. Tôi thấy đồng bào lầm than đau khổ, tôi phát trần, cũng lại có một tờ báo tiếng Pháp kia kêu tôi là nịnh dân, là hoặc dân, là buôn dân. Dư luận áp chế người ta đến như thế nữa thì ai biết làm thế nào. Thực ra lòng tôi rất chân thành mà phát trần. Tôi đã đi thăm khắp các vùng quê, tôi đã thấy nạn khủng hoảng, những tai trời ách đất, hạn hán, hạn sâu cắn hại mùa màng. Tôi thấy dân quê đào củ chuối mà ăn, giết nhau vì một vài đồng xu. Một người cha bán một đứa con lên 3 tuổi lấy 8 hào để đóng thuế và để con không đến nỗi chết đói. Tôi đã thấy những kẻ lầm than, những kẻ ai oán, những kẻ não lòng. Tôi cũng là người, tôi không thể, không sao. Đến đây Nghị Hách nghẹn ngào, hậm hực, tay đưa lên giữa cổ, không nói được nữa. Mấy tay phóng viên vội lấy sổ tay và bút máy ra bàn, dùng chữ túc ký mà ghi những câu thương nòi xót giống ấy. Cửa tọa Nam cũng như Pháp đều một cách kính cẩn nhịn thở mà giữ sự im lặng. Nghị Hách đè hai tay chống bàn, cúi mặt xuống, trong óc lão hiện ra cái cảnh tượng vợ lão lõa lồ thân thể nằm ôm thẳng cung văn. Lão nghĩ đến Long là con lão, đến Tú Anh là con riêng của vợ lão, đến những câu nói ghê gớm của Khóa Hiền, bất giác nước mắt lão ở đâu ứa ra lã chã. Nghị Hách lắc đầu một cái, không lau nước mắt, ngẩng cao mặt lên. Các quan khách sụt sùi cảm động, đánh trống ngực mà nghe lão nói tiếp. Thật vậy, tôi thương xót đồng bào tôi quá. Tôi thấy tôi không hy sinh một ít tài sản thì là có tội to. Do thế, có hai buổi phát triển vừa rồi. Do thế, một tờ báo xưa nay vẫn hô đòi kiểm soát nước mắm để định chiếm độc quyền. Cứ công kích tôi là buôn dân, là làm cộng sản, là ăn tiền của nước nghe. Ha ha ha. Nghị Khách thở dài, cười nhạt rất to, lại nói: nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai dư luận, tôi đã có lương tâm, tôi xét xử tôi. Đẻ ra là bình dân, tôi xin giữ lòng trung thành với bình dân cho đến chết. Rồi ngừng hẳn, các quan khách vỗ tay kêu gian, người khách quay lại, ra hiệu cho tên người nhà sau lưng mình. Long sợ sệt bước vào, đến đứng gần nghị khách. Hai bà sơ chạy đến vuốt ve Long. Nghị khách lại nói, thiếu niên này là một kẻ mà hội bảo anh gây dựng lên. Hạng thiếu niên vô thừa nhận như thế này thường là con của hạng cùng dân nghèo khổ. Cái kết quả của nạn hoang thai, của nạn mãi dâm, nghĩa là của những vết thương của một xã hội tổ chức chưa được hoàn hảo. Hạng này lập máu mù những nhà cùng đinh, những kẻ bần dân, những kẻ cái giai cấp trong đó có tôi, phải trong đó có tôi. Đối với hạ dân nghèo, tôi muốn có một cờ chỉ đặc biệt. Cờ chỉ của tôi sẽ có giá trị của một cái biểu tượng, muốn tỏ lòng căm hờn cái xã hội trường giả ích kỷ, cái chế độ cũ. Thưa các bà, thưa các cô, tôi đã nhất định gả con gái lớn nhất của tôi cho thiếu niên này. Cờ tọa kinh hoàng lên vì ngạc nhiên, vì sợ sệt. Hai bà sơ cảm tạ nghị khách mãi không thôi. Nghị khách lại nói, vâng, chính thế, tôi chỉ muốn kết liên, chỉ muốn làm thông gia với giai cấp hạ lưu, nghĩa là bọn người khổ sở xấu số. Và muốn tỏ rõ chứng cớ hơn nữa, tôi xin quyên cho hội bảo anh một số tiền mọn là 1.000 đồng. Nói xong, nghị khách lấy ngân phiếu ra biên luôn rồi đưa ngay cho hai bà sơ. Hai bà này láu táu cảm tạ nghị khách trước công chúng, sướng đến rơi lệ. Nghị khách lại quay lại hiệu cho một tên người nhà thị tuyết cho một bộ y phục cực kỳ choáng lộn, e lệ ra mắt khách quan. Nghị khách lôi con gái cho đến đứng gần Long, quay lại đám khách khứa. Thưa các bà, các cô, các ngài, đây là con gái tôi. Nó không lấy chồng quan, nó không lấy trạng sư, bác sĩ. Nó lấy một người chồng nhũn nhặn, một hột máu rơi của giai cấp lao khổ, một đại biểu của bình dân, là đứa trẻ vô thừa nhận này. Một hồi vỗ tay nữa kêu san lên. Còn phó sứ là bắt tay và chúc mừng Long và Tuyết. Những người khác rầm rộ đầy ghế đứng dậy bắt chước quan phó sứ. 30. Qua tỉnh lỵ Quảng Yên chừng 20 cây số, xe bắt đầu chạy chậm và cứ thẳng tiến trên con đường thuộc địa đi Tiên Yên. Những luồng gió mạnh mẽ nặng nề và những hạt mưa to ào ào hắt vào bốn bề cửa kính. Lắm lúc qua một chặng đường úng thủy, bánh xe lại tung lên những cây nước cao 3 thước ra hai bên vệ đường. Cơn giông tố phũ phàng bẻ những cành cây mục rồi để rơi dưới mặt đường ngột ngang. Cả trời đất ủng sũng trắng xóa như nước lạt nước. Ngồi bên trong cái xe hơi hòm vun vút nuốt đường cạnh một ông già kỳ quặc mà mỗi hành vi ngôn ngữ đều biểu hiện cho một sự bí mật, lại đã có chứng cớ hiển nhiên là bố mình, Tú Anh thế như mình đương bàng hoàng sống một giấc mộng say xưa. Chàng đương ngồi ôm đầu trong phòng giấy nghe tiếng mưa gào gió thét của cảnh trời sầu đất thảm mà ôn lại tính bi kịch ghê gớm dưới Hải Phòng, mà tự đặt ra bao nhiêu dấu hỏi về người bố đột ngột ấy, thì có 3 tiếng gõ vào cửa. Rồi ông già vào với bộ mặt thản nhiên khó hiểu mà bảo chàng, con ơi, cha đi đây, con có muốn tiễn biệt cha thì xuống đánh xe đi với cha. Ấy thế rồi cuộc hành trình, ông già ngồi vào cầm lái xe và lành nghề như một người đã sống vì nghề lái ô tô hàng đã vài chục năm nay rồi. Trong quãng đường dài từ Hà Nội qua Hải Phòng rồi thẳng đi về Mạn Móng Cái, đà xe cứ thay từ 60 đến 100 cây số mỗi giờ, hai bố con tịnh chưa nói được câu nào với nhau. Đã nhiều lần Tú Anh muốn hỏi, song động cơ nổ ầm ầm lại thêm mưa gào gió thét quanh xe, nếu có trò chuyện cũng khó nghe cho kiểu. Trước mặt có một vệt đen xì nhoi lên, trên vệt ấy là một cái chòi cao. Đồn xe dừng chậm, ông già thay đèn pha ra đèn cốt để ung dung lẳng lặng qua đột một cách nghiêm trang bệ vệ, ý chừng sợ bọn lính gác nghi hoặc gì chăng. Khỏi địa phận của đồn, xe lại phóng nước đại. Độ 10 phút sau thì trời đất mở ra một vòng bao la bát ngát. Bên trái là đồng ruộng và lạc mạc, bên phải là bể, bể với những hàng dãy núi đá và những cồn cát chập trùng. Những cái bóng đen xì có hình thể của những cái roi tiên cắm ngược là những cây phi lao. Dù là giữa đêm khuya, nhờ có ánh sáng của nước mưa, người ta cũng nhìn rõ được mọi vật ở ngoài cái vòng ánh sáng của đèn xe. Thì ra, đã qua khu vực của Vịnh Hạ Long nhiều đường đất lắm. Tú Anh chưa dám hỏi ấy là ông bố định dắt mình đi đến đầu trời cuối đất nào, thì ông già hãm xe. Cách 3 thứ trước mặt là một dãy nhà, trong đó có một tòa nhà gạch lối cổ, còn thì là những mái xanh siêu vẹo. Trông ra xa nữa, một con đường nhỏ dắt đến một dãy cồn đá. có một cây đa tùm nhoi lên trên. Dưới cồn đá là bến thuyền, có vài chiếc thuyền nhỏ của dân trải lưới. Chung quanh cây đa có vài quán chợ, ý chừng là chợ tôm cá của dân miền Duyên Hải. Ông già cho xe quay mũi lại để lọt hẳn vào vệ đường, rồi bảo anh bước xuống đến đấm cửa tòa nhà gạch. Một người đàn ông vặn to đèn lên ra mở cửa, rồi ba người cùng vào. Đối với ông già, chủ nhân có vẻ kính cẩn đến mức sợ hãi. Anh thấy trên xa áo có bộ quần áo và mũ lính sen đầm thì cũng hơi ngạc nhiên. Đã đến lúc chàng phải hỏi: "Thưa cha, bố con ta biệt nhau ở đây." Ông già gật: "Phải, phải. Một giờ đồng hồ nữa thì cha xuống thuyền, 2 giờ đồng hồ nữa thì cha đã lênh đênh giữa mặt biển. Bố con mình chỉ còn có một lúc trò chuyện mà thôi, mà có lẽ không bao giờ cha con ta lại gặp nhau nữa." Nói đến đấy, ông già ngừng lại, nét mặt sầu sĩ, cố giữ 2 giọt lệ cho khỏi chảy xuống đôi má. Lặng lẽ, người chủ nhà lấy ở túi áo ra, đem lại để trên bàn một bộ quần áo cách với một gói giấy nhật trình. Gói nhỏ ấy va vào mặt bàn là một tiếng cạch nặng nề và khiến ông phải ngẩng mặt lên. Ông đứng dậy, cởi bộ quần áo vải vàng, lấy bộ quần áo Trung Quốc mặc vào thì trông đã ra vẻ một ông già tàu ngay. Ông vừa thay hình đổi dạng, vừa nói: "Cha đã muốn về ở với con một hôm, song sợ nguy hiểm, đành phải để đến phút cuối cùng mới lại tìm con và mượn xe của con đi cho đúng giờ hẹn. Sở dĩ thế là bần cùng, 6 giờ sáng mai thì cha đã lên một củ lao nhỏ thuộc Hải Nam, rồi cha sẽ lên một chiếc tàu nhỏ chở than và đá bọt của khách để đến Hương Cảng. Từ Hương Cảng, cha sẽ được đường hoàng lên tàu Tây mà về Thượng Hải rồi đi Lữ Thuận. Thì không còn lo sợ gì nữa, con là người hay đọc các báo chí sách vở cực tả. Hẳn nghe thế nào con cũng hiểu cha làm những công việc gì rồi." Ngoan ngoãn và kính cẩn, sự kiêu căng được có người bố ấy lộ ra nét mặt. Tú Anh kẽ đáp: "Vâng." Ông già ra mở cửa sổ, nhịt mưa gió 5 phút rồi đóng cửa quay vào hỏi trống không: "Không biết bọn ấy đã từ Hòn Vẹo ở Cát Bà về đây đón ta chưa?" Người chủ nhà khẽ nói: "Chắc phải theo đúng lệnh, nhưng vì bão nên đến cũng phải chậm. Cứ theo chiều gió này, mưa này thì ta đoán có bão to ở giữa biển Trung Hoa, cách Hải Phòng độ chừng 180 hải lý. Đến nửa đêm, có lẽ gió đổi sẽ thổi ở vĩ tuyến Bắc 19 độ và kinh tuyến Đông 113 độ, ngang qua củ lao Hải Nam rồi tiến về phương Tây Bắc Tây. Làm thế nào biết cho đích xác?" Người chủ nhà thưa: "Bẩm, để tôi ra đồn xem Thiên Văn Đài Phủ Liễn đã báo chưa." "Ừ, có thì biên vào giấy đem về đây cho tôi mau lên." Người chủ nhà vội lấy cái áo đi mưa khoác vào rồi đi ngay. Khi gian phòng chỉ còn 2 người, Tú Anh kẽ hỏi: "Người lính sen đầm này mà lại cũng là..." Ông già gật và thêm: "Phải, anh ta chịu trách nhiệm về chế độ tiến hóa của anh em phu mò. Từ nay trở đi, cái đảng ấy sẽ kín hơn ngày xưa. Từ nay trở đi, sẽ không có những vụ bạo động vô ích." "Cha về từ bao giờ?" "Đã 2 tháng, công việc của cha là hòa giải 2 đảng, điều lệnh cho đảng quốc gia cũ hợp nhất với đảng quốc tế mới, vì phái quốc gia cũ lấy tiền của Đức và của Nhật. Như vậy là dại dột lắm. Dân tộc mình mà thoát vòng này thì sẽ vào tay Đức với Nhật là 2 đế quốc. Như vậy thì là sẽ diễn cái trò hề diệt chủng tái nô mà thôi." Ông già ngừng lại, bóc gói giấy nhỏ thì đó là một khẩu súng lục. Ông mở ổ đạn, xem xét máy móc, lại đậy lại, bỏ túi, rồi hỏi: "Còn có một khối óc không? Còn có một quả tim không?" Anh đáp: "Còn cũng may, mà cũng lại là một người biết nghĩ, cũng có một lý tưởng. Quốc gia hay quốc tế? Bẩm quốc gia." Ông bố trợn mắt mắng: "Đồ cu!" Tú Anh cúi đầu chịu của, không đáp. Ông bố tiếp: "Ta không được coi nước Pháp là kẻ thù mà để cho bàn tay bí mật của phái quân Nhật nó thực hiện cái chương trình liên Á bằng những khẩu hiệu như Á Đông về tay người Á Đông. Cái chế độ của nó làm khổ dân ta là chính sách của mấy nhà tư bản vua Sầu Hỏa, vua Mỏ, vua Ô Tô, vua Nhà Băng, nhưng đó không phải là toàn thể nước Pháp. Ta có thể hy vọng vào cái nước Pháp bình dân của Rousseau, Danton, Robespierre, Blum, Moutet. Rồi những người ấy sẽ có thể có thế lực làm cho ta đỡ khổ. Mặc dù bây giờ họ chưa có địa vị gì cả, ta sẽ không được coi nước Pháp là kẻ thù riêng. Trái lại, ta có cả kẻ thù chung trong bọn đồng chủng của ta." Cái phái tọa hưởng kỳ thành vẫn bóc lột cái phái lao động. Thí dụ thằng nghĩ khách là một, nhưng tư tưởng quốc gia của con vừa hẹp hòi vừa bất đạt. Phân biệt biên thủy với nòi sống là đồ ngu xuẩn, con nên đổi quan niệm đi và nên coi những người Pháp nghèo khổ là bạn thân và bọn chọc phú An Nam là kẻ tử thù. Ngay lúc ấy, nhà trong có tiếng đàn bà khẽ ru con. Tú Anh đưa mắt cho bố, ông già cười nói, họ hiểu quái gì nữa mà sợ. Người lính sen đầm vừa lúc ấy đẩy cửa vào, đưa ra một mảnh giấy. Ông già xem xong nói một cách đắc chí, ta đoán quả không sai, kinh tuyến 113, vĩ tuyến 19 thật. Thôi xong, như thế là ta có thể yên tâm xuống thuyền. Bão có to lắm thì cũng chỉ thổi thuyền sạt vào Hải Nam là cùng mà thôi. Thưa cha, đây chỉ là bão rớt mà sóng đánh còn ầm ầm thế này, còn sợ lắm. Hay cha chờ bao giờ bão ngớt đã? Ông già mỉm cười. Con tưởng công việc của cha cũng như trò trẻ, có thể sai hẹn được đấy à? Nếu không có bão thì ven bể này, hoặc những thuyền Nhạt Đoan, những tàu Hải Phòng ta đi thoát làm sao? Và lại cuộc hội nghị đỏ Viễn Đông có đủ đại biểu của Phi Luật Tân, Úc Châu, Trà Và, Đài Loan, ta đến chậm nửa giờ cũng không được. Đường cơn sung tố này con sợ lắm. Ông già nghĩ một lát rồi thản nhiên nói một cách láu lỉnh như để dò ý tứ. Ta chưa chết mà sợ, mà số ta chưa đến ngày tận. Con sợ cơn sông tố ngoài bể, thế ra con không sợ cơn sông tố ngay trong lòng con bây giờ đó sao? Tú Anh ngồi xuống ghế, bưng mặt khóc xì sụt. Người chủ nhà hỏi ông già, bẩm, mọi việc thế là xong cả? Xong, việc ta phải quyên tiền cho quỹ đảng cũng xong. Anh có biết bao nhiêu không? 1.000.000 đồng, tống tiền như thế mới bỏ. Rồi ông già lôi ở trong áo lót mình ra một tệp giấy bạc 100 buộc trong dây gai đỏ, vứt xuống mặt bàn đánh thịch một cái. Tú Anh nhìn lên thì ông già nói, cái giá trị của con đấy, 1.000.000 đồng đấy con ạ. À, cha đã bán con cho lão Nghị rồi. Trong lúc nó còn chù trừ, cha phải dọa nó là nó có muốn mất tiền hay thấy con nó bán hết gia tài đã chia cho con nó rồi đi biệt tăm biệt tích thì muốn, thế nó mới chịu nghe theo. Lấy tiền rồi là cha phải ra đi ngay, sợ nó hối hận mà báo sở liêm phóng. Bây giờ thì không lo ngại gì nữa rồi. Thế là ta được dịp về thăm cả tổ quốc và nhận cả con ta. Công tư cùng trọn vẹn. Người lính trố mắt vì kính phục. Ông già lại cất tiền vào ngực mình. Tú Anh rền rĩ nói, cha ơi, con muốn đi theo cha lắm. Con không thể sống ở cái đất này nữa. Khi cha làm cho con hiểu cả cái bí mật đời con là khát máu tanh lòng với lão Nghị thì con thấy đỡ nhục nhã. Nhưng mà giờ ơi, còn mẹ con, còn đau khổ, không thể. Tú Anh lại khóc. Ông già nghiêm nghị ưỡn ngực lên mắng, nam nhi gì mà khóc lóc như đàn bà ấy thế. Phải can đảm, nên để tâm trí vào lý tưởng của mình thì cái khổ ấy mấy lúc mà quên. Cha đã lấy danh sự ra cam đoan với Nghị Hách rằng con sẽ ăn ở với lão như trước. Lẽ nào con lại bán rẻ cái danh sự của cha đi thế? Và lại xã hội cũng cần có những người như con, đã có học thức, nhân phẩm, lại có một lý tưởng mà thờ, con sẽ cố gắng làm những việc hữu ích cho dân chúng trong vòng pháp luật, thì làm gì không trở nên được người hữu ích. Con nên quay về sống ở xã hội cũ, coi như trong đời con không có sự gì xảy ra cả. Như thế là cha bằng lòng lắm rồi. Nếu con cũng như 100.000 kẻ khác, có tim, có óc, mà ích kỷ, mà tham sinh úy tử, mà rồi cứu cánh là một cuộc đời trường giả, sống như chó, như lợn, vì kim tiền, vì ái tình, vì vật chất, vì hư danh, thì mới đáng lo cho sống nòi. Con xin chôn vào ruột những lời phán bảo của cha. Một vài năm nữa, nếu có lệnh cử cha về điều tra nước nhà một lần nữa, thì cha sẽ lại đi kiếm con. Mà nếu không thì ắt là một người khác. Người ấy sẽ đến tìm con, nói ba câu về cha, thì con sẽ sẵn sàng hy sinh một chút tài sản của Nghị Hách đi. Thế là được rồi, thế là cũng theo đuổi cái chí hướng của cha rồi. Bao giờ con lại quên được điều ấy? Tốt lắm, cha vất vả lắm con ạ. Nửa đời người tù tội, 1 năm tù ở nước nhà vì Nghị Hách, 3 năm tù ở Phúc Kiến, 5 năm tù ở Mãn Châu, 9 năm rời, trốn tránh, cúi đất nằm xương. Ngoài đường, hình như có tiếng người đi đến. Chủ nhà thổi gọn đèn tắt phụt, 3 người cụp mở cửa, nhìn ra. Một chú khách cắm đầu chạy lại, người chủ nhà reo lên, thuyền đến đón rồi. Ông già ra thềm đứng, chú khách trông thấy rõ nhờ một cái chớp nhoáng thì vội dừng lại chào kiểu nhà binh. Ông già giới thiệu cho con: anh em đồng chí thuộc chi bộ Phúc Kiến. Rồi ông già đội mũ, khoác cái áo cao su đen lên vai. Người lính và anh cũng mặc áo tơi vào, vì giờ xuống thuyền đã đến. Đoạn ba người theo người khách đi thẳng ra chỗ cồn đá có kỳ đà. Một chiếc hải thuyền khổng lồ có hai cánh buồm nâu, bên trên có sáu người khách nữa, đã đỗ chỗ có những mỏm đá nhỏ. Thấy bọn này, những thủy thủ lẳng lặng chào theo kiểu nhà binh. Ông già dừng chân hỏi lại bằng tiếng tàu, thì bọn thủy thủ líu lo đáp lại. Ông già quay lại, giơ tay ra bắt tay con. Tú Anh quên cả vũng nước dưới chân, quỳ xuống hôn hai tay bố, cục đầu vào hai bàn tay. Khi thấy tay mình có vài giọt lệ nóng, thì Hải Vân lôi Tú Anh đứng lên, hôn hai bên má. Sau cùng, Hải Vân vỗ hai vai con nói gọn: thôi, ở lại và sống cho can đảm. Rồi quay đi, nhảy lên những mỏm đá mà xuống chiếc hải thuyền. Tú Anh đứng ngây ra, trông, mũ cụp xuống mắt, cổ áo tơi che kín cả gáy, có người lính sen đầm, kỳ quặc, đứng sau lưng, trong bộ quần áo thường dân. Mũi thuyền quay ra khơi, những làn sóng vỗ vào cồn đá ầm ầm, tiếng vang như núi đổ, mưa như trút nước, chiếc hải thuyền nổi lên, chìm xuống, bập bềnh. Trời và bề trắng xóa như tấm vải trắng, mà chiếc thuyền là một chấm đen. Những luồng điện ngủ ngoằng chốc chốc lại hiện trên vòm trời, đánh nhoáng một cái. Tú Anh vẫn đứng, nước mưa chui vào cổ chàng, chảy vào lưng chàng. Hai chiếc giày của chàng đã sũng nước, nhưng Tú Anh vẫn đứng nhìn. Chàng định nhìn cho bao giờ không trông thấy rõ chiếc thuyền ngoài bể mới thôi. Người lính nói, bọn thủy thủ khách là những tay lành nghề, ông cứ yên tâm. Tú Anh tuy vậy cũng không khỏi lo lắng phân vân. Mặc lòng đã thấy người ấy có một vẻ tín ngưỡng mà người thường không có. Đoạn kết. Một buổi tối mùa hạ năm sau, tức là năm 1933, tại nhà một ả danh ca tại xóm Khâm Thiên, có một chầu hát long trọng. Quán khách có đến 30 ngày, do Long làm, khổ chủ. Bọn quan viên này toàn là những thiếu niên trí thức, cử nhân, tú tài, giáo sư của Đại Việt học hiệu, bạn thân hoặc sơ, hoặc cánh hầu gì của Long. Tùy theo sở thích từng bọn một, họ chia nhau ra làm ba tốp, chiếm cứ cả nhà dưới, các trong, các ngoài. Thành thử bữa ấy, nhà hát như có ba bọn khách, bọn thích gái tân thời và cái nhục dục nửa đời nửa đoạn, nửa nạc nửa mỡ, nửa khép nửa mở, thì ôm nhau khiêu vũ ở nhà dưới. Bọn muốn thưởng thức cung đàn nhịp phách và cưỡi phi cơ thì đóng đại bản xoanh ở các ngoài. Còn các trong là chỗ hẹn hò của những cuộc ái ân cổ não, của những cô vật này lè nhẹ. Có những lời hứa ấm ở nhí nhảnh, của sự ghen tuông giả dối, của sự đau đớn thành thực và của thần lưu linh. Phòng này có 5-7 cái giường đủ chăn, mền, nệm, gối, bình phong và những bóng điện bị giam hãm trong những khung xua dày dặn. Không ra sáng cũng không ra tối, thật là tiện lợi cho những cặp nhân tình. Đó là một cuộc cuồng xâm dữ dội, một bữa dạ yến long trời lở đất, đáng chép vào cuốn sử của khách làng chơi. 4 chiếc xe khơi họp đỗ ngoài bờ hè đã đủ cam đoan với thiên hạ rằng bọn quan viên này là những tay sộp cả. Khi khách hứa kéo nhau vào độ 3 phút, mụ chủ biết chính Long là chủ tịch rồi, thì là lập tức sai người đi đến một hiệu rượu Tây. Rồi một lúc nữa, một chiếc xe khơi đi dọc hàng đã đỗ lù lù trước thềm, quân vào nhà một hòm sâm banh. Cái tiếng chơi bời của chàng rể ông nghị khách trong ít lâu đã lừng lẫy khắp đất nghìn năm văn vật. Long cứ từ gác ngoài vào trong, lại từ đấy xuống nhà dưới để giữ đủ bổn phận của người lịch thiệp, đốc thúc bọn ả đào phải chiêu đãi bạn hữu của mình cho ai cũng được hề hà, cho chầu hát phải vui vẻ hoàn toàn. Chàng dì tai cho bộ chủ những là thế này, khẽ dặn bọn chị em phải tiếp anh này ra làm sao, anh kia ra làm sao. Chàng muốn rằng không một người bạn nào của chàng lại phải sự gì phật ý. Mụ chủ cứ nửa đùa nửa thật mà cố gắng cho Long một cô đào non vào hạng tranh cốm có cái tên xinh đẹp Minh Châu, mà phụ cam đoan là hãy còn tân cả 100%. Vì còn bận rộn tấp nập, Long cũng chưa để ý đến những câu tiến cử ngọt ngào. Cảnh phố xá dần dần vắng vẻ, vừa báo đêm khuya thì trong cảnh bồng lai dâm thần đã điểm cái giờ khai chiến. Lúc ấy trên các ngoài, anh kép đã phải đổi cái đàn dây ra đàn nguyệt, mà cô Zenka cũng đã thôi những bài hát nói, gửi thư, để ca mấy câu nam ai, lấy mấy câu kiều. Khói thuốc viện bốc lên chật nhà đã xanh lè. Những ông trí thức đạo mạo nhất bọn cũng đã cho về những cái đứng đắn để lôi những mỹ nhân vào lòng và xin ái tình bằng tay và môi. Khổ chủ ơi khổ chủ, vào ken cờ nữa đi. Chú thích, hút vài tiếu. Thôi xin phép, tôi hút đã khàn cả cổ rồi. Thì một điếu nữa thôi mà, đã nghiện ngay đâu mà sợ. Vốn nể bạn, lòng toàn quay vào nằm bên khay đèn, nhưng bị Minh Châu níu áo lại. Thôi, đừng hút nữa, em lạy mình. Bỏ gian hào, người ta mời như thế. Không. Rồi Minh Châu lôi tuột Long ngoài các sân. Cổ Long bị hai cánh tay ngà ngọc kéo xuống. Má Long được nhận cái khôn kêu choét một tiếng. Đêm nay anh ngủ lại nhé. Ngủ với em nhé. Ừ không? Ừ, chứ ai sợ gì. Thế thì thích quá. Em nhớ mình quá. Khi ở đâu ấy? Mấy bạn trước người ta muốn giữ lại thì cứ dẫy ra. Cứ đằng nặc đòi về. Mình không yêu em hay sao? Long thở thẫn đáp. Yêu mê đi chứ lại không? Rồi dìu Minh Châu xuống nhà dưới. Lúc này cả sân phòng đương nhào lộn, quay cuồng cùng một dịp cuồng khấu. Những cô phụ nữ có những cái thân thể múm mĩm đầy những mỹ thuật cứ việc ngả người trong cánh tay bọn kỵ binh, lắc lư những gò bộ bồng đào mà lia lịa bàn chân trên bạt sàn gỗ lim trơn bóng, uốn éo theo điệu một thứ âm nhạc lúc khoan lúc nhặt, lúc tỉ tê, lúc lại rầm rộ, luôn luôn thay đổi. Vàng đỏ, đỏ nhạt, xanh thắm, xanh lơ. Nào là bài blue sang qua sang lại, nào là slow fox uyển chuyển nhẹ nhàng, rồi đến bài tango huyền ảo mơ mộng, rồi thì điệu java vũ phu vô nghĩa lý sầm sầm như một chuyến xe lửa tốc hành, rồi thì nhịp van tiếp mù tắp như những gọn gió lốc, rồi thì bài rumba dã man ghê gớm quỷ quái. Bọn người ngồi nghỉ vì mệt hay không biết nhảy, gào thét như bọn hóa dại. Một cốc whisky cho một Martin, mau lên, lấy đầy một cốc trum sao đỏ, trông chán lắm, thay đĩa kèn, hết điệu này thì thay đĩa kèn, Boston, ra, hay là Symphony, Hawaii. Người ta gào thét inh ỏi xôn xao, ai cũng muốn nói to hơn người bên cạnh, nhưng không ai cần cho ai nghe rõ cả. Một thiếu niên ngồi tại một xó thỉnh thoảng lại reo lên, Santan Codibon, một cách vô duyên, củ không cười. Long gật bộ chủ lại dặn, hết đến này thì bảo hộ các ông ấy là ở gác trên, các ông chờ để mở sân banh. Vâng, bảo họ lên chô đã rồi lại xuống nhảy cho dẻo. Dặn xong, Long lại dìu Minh Châu quay ra. Cả hai đùng đình bước lên thang rồi toan vào gác trong. Nhưng mới đến cửa đã phải đứng lại để khúc khích cười. Trong phòng lúc ấy có những chuyện không bút nào tả được. Những giọng lệ van nhục nhã, những câu hắt hủi đầy đầy, tiếng cười hoặc rầm rộ hoặc khúc khích, tiếng khóc sụt sịt tỉ tê, thôi thì đủ cả hỉ nộ lạc ái ố dục. Người ta nói những câu ngọt như mía hay chữ thơ, người ta đay nghiến nhau đau như đâm, dứt như nện. Giai gái đường mua dâm của nhau, hay là bán dâm cho nhau rồi, hay là đưa mặc cả. Người nào tốt số thì mua được rẻ, được chóng phánh, kẻ nào vô phúc thì đi rều rượu khắp chợ chẳng được, nói mỏi cạp mồm. Thậm chí có kẻ mặc cả không được thì sang cướp giật cho kỳ được. Thành thử gian phòng lúc ấy là một thị trường hỗn loạn, có đủ các cảnh ngộ, đủ các trạng huống của bọn nô lệ dục tình, từ cao đẳng đến hạ đẳng, giao hợp từ nam nữ thích độ cho đến nam nữ quá độ. Nào là tảo hôn, nào là văn hôn, cũng có một vài vụ hãm hiếp nữa đấy, song tòa đại hình không phải xử đến. Tiếng cười, tiếng nói, lời tán thành, lời phản đối, giọng công phẫn, thật là oanh yến xôn xao. Lòng phải nói như thét, thằng nào không sang ngay, hết sầm bành thì mặc kệ. Đoạn Long với Minh Châu ôm nhau đi ra các ngoài. Bàn rượu đã bày xong, trên tấm khăn dài trắng muốt, 30 cái cốc pha lê để quanh rìa bàn, 6 đĩa bích quy, 6 chai rượu để trong xô kẽm hẳn hoi, 3 lọ hoa hồng tô điểm cho quang cảnh ấy. Mộ chủ rối rít thúc con em đi mời các quan viên lên cho đủ mặt. Long đứng ôm Minh Châu ở một đầu bàn, chờ, chờ tay Minh Châu nắm chỗ túi áo ở cực Long. Lọ gì đây anh? Cái gì thế anh? Không được mó vào đấy. À, nước hoa anh mua cho em phòng, xem nào. Minh Châu vừa toan móc ra thì Long vứt tay đó xuống, trừng mắt quát. Im! đã bảo không được mó đến mà. Giọng khách ấy có vẻ dữ tợn đến nỗi Minh Châu tái mặt đi, phụng phịu có ý giận. Bọn anh em lẻ tẻ đến bàn, nhiều người quần áo xốc xếch hoặc cà vạt lỏng lẻo, đa số diện Âu phục cả, mà đến nỗi hoặc có áo mà không có quần, hay có quần mà không có áo, hoặc quên không cài khuy quần, hoặc không có giày mà phải dùng đến dép và giày cao gót của chị em. Khi đủ mặt đứng quanh bàn rồi, Long mở một chai rót ra 5 cốc gần nhất, mụ chủ và mấy ạt nữa mở những chai khác sau Long. Bốp bốp bốp, những nút chai bắn thẳng lên chật nhà. Tay trái chống bàn, tay phải nâng cốc, Long trầm tư mặc tưởng trong 3 phút, rồi lầm lầm nét mặt nghiêm nghị nói to: "A la santé de tous." Chú thích: chúc sức khỏe tất cả. 29 người nâng cốc, nhắc lại câu ấy, 29 cái cột ngựa, 29 cốc sâm banh, giáo hoành, người ta lại rót rượu một lượt nữa. Bây giờ, đến một quan viên khác nâng cốc nói: bọn anh hùng hào hán chúng ta cạn chén chúc vạn tuế cho phái phụ nữ. Từ đây trở đi, người nào cũng nhao nhao lên: phụ nữ vạn tuế, đồ ngu ái tình vạn tuế, vạn tuế cho những anh chồng mọc sừng, vai le cucus. Hay, hay, bravo, bis bis, một lần nữa, phải lắm, tuyệt, nó ở đảng ố phụ. Người ta vỗ tay hoặc cười lăn cười lộn, nút chai lại bùm bốp vụt lên chật nhà. Người ta nói một cách huyên thuyên hỗn loạn: Santa Cordu, Le Ban. Nàng có một vẻ đẹp tiêu hồn, thế mới biết lòng thành khẩn đạo: chúa công ơi, mọc sừng vạn tuế, rót đầy cốc cho chấm, ái khanh ơi, nó chết. Mê nàng bao nhiêu cười làm thơ: người yêu của ta ơi, ngủ lại sợ muỗi đốt, ông mắc bệnh sốt rét rừng, muỗi nó lây trùng sang mai của mày thì có, nàng ghen tao, phải đầu độc nó. Ấy đại khái sự khuyên náo là những lời nói, những câu hát lạp nhảm, những sự gào thét đầu ngu mình sợ, như thế cả, thật là hỗn loạn rầm rĩ. Lòng cứ lạc lạc, rót lại uống, cạn lại rót, uống đầy 5 cốc, và ép Minh Châu cũng cạn đúng 5 cốc như thế. Người ta bắt đầu có những cái mặt đỏ bừng, lảo đảo muốn ngã, hoặc không nói được nữa, hoặc văng tục nói đều bằng vạn trước. Lòng hỏi cả bọn: còn ai muốn uống nữa không? Mụ chủ thưa: còn những 2 chai nữa. Bọn kia nhào nhào: thôi thôi, còn lại bố cả nón. Tiểu rồi thì phải sắc. Bột nôn nôn đây. Ken cờ thì khỏi. Lòng hồ mụ chủ: dọn bàn. Mụ chủ chưa kịp chạy đến, Lòng đã thu một góc khăn bàn vào tay. Chàng ôm Minh Châu một tay, tay kia lôi mạnh cái khăn bàn một cái. Một tiếng loảng xoảng dữ dội, cốc pha lê, đĩa pha lê, lọ hoa cùng nhào xuống sàn gác vỡ tan hoang. Cả mọi người quay lại nhìn Long sợ hãi. Long ôn tồn: không, tôi chưa sai đâu mà. Rồi lấy ở túi áo ngoài như ta giúp mùi xoa ra một tờ giấy bạc rộng khổ, sờ vào mặt mụ chủ buông sóng: này, đây đền. Mụ chủ còn tần ngần nhìn tờ giấy bạc sung sướng đến nỗi không nói gì được nữa. Thế Long lại tiện thể tay rút luôn vài 3 giấy bạc khổ rộng nữa ở túi ra, rúi luôn vào tay mụ chủ mà rằng: này, đây thì chi tiền hát một thể. Chị em ngơ ngác nhìn nhau, bọn bạn hữu của Long cũng rất đỗi kinh ngạc. Mụ chủ tưởng mình đưa ngủ mê. Long phán: chị làm thế nào giữ được cặp 30 ông bạn tôi thì giữ. Mỗi một người về là trừ đi 10 đồng, thiếu thì đi gọi thêm người. Không một ông nào phải mồ côi mồ cút, hiểu chưa? Vâng, vâng. Thôi, xin các ngài cho tùy thích. Ai tiểu nữa cứ tiểu, ai sắc nữa cứ sắc, ai yêu nữa cứ yêu, xin phép các ngài. Nói đoạn, Long ấm bổng Minh Châu lên gọn trong 2 cánh tay. Đi, giày chàng nghiến ken két trên những mảnh pha lê tung tóe dưới sàn. Long qua sân, đem Minh Châu vào một phòng xếp riêng, khép cửa. Lúc ấy là lúc các bạn thân ở bên ngoài được sờ nói xấu Long: số thực vô phúc cho nghị khách, ấy là một vị anh hùng trong nghiệp phá sản. Các bác nói thế hỏng. Những thằng có địa vị phá của, phải để cho chúng nó phá của. Có thế, đồng tiền mới được lưu thông, thương mại kỹ nghệ mới được nhờ. Những thằng giàu mà không phá của là bọn sát nhân, phải bỏ tù chúng nó. Chỉ thương thay cho ông đốc nhà tôi thôi, giữ gìn để cho thằng em rể nó phá. Dễ thường bây giờ Tú Anh cũng vẫn còn thức đọc sách. Đã hẳn, hôm nào chả thức đến 3 giờ đêm, mà lạ, người đâu mà nhu nhược đến thế để thằng em rể phá của như thế mà không nói gì cả. Thằng Long nó có vẻ giám đốc hơn Tú Anh nhiều. Vợ nó đẹp thế mà nó vẫn chơi bời thế. Đầy tớ nó kêu không bao giờ nó nhìn nhận đến vợ nó cả. Thế có quái lạ không anh em? Còn Tuyết đẹp non, ốm như thế, mà thằng chồng đêm nào cũng đi như thế, còn Tuyết chết mất. Tiền oan nghiệp chứng gì đây? Sự thường, một đứa sinh trưởng ở nơi bần hàn, không cha không mẹ mà lại đào được mỏ thì chỉ còn cách chơi bời lêu lổng. Các anh có rõ thằng Long là con nuôi của hội trẻ con Vua Thừa Nhận hay không? Thế hà, bây giờ tao mới biết đấy, sao nó lại lấy được con Nghị Hách? Thế mới kỳ, Nghị Hách có thế mới leo lên được kế nghị trường chứ. Các báo ba kỳ độ ấy chẳng khen Ngộ Sĩ Lê là Nghị Hách có bình sơn, có tư tưởng xã hội đó sao? Họ còn nói nhiều, quanh hai cái khay đèn, sai gái, từng cặp một nằm co quắp, người nào muốn cái khác thì đều lôi một cô gái vào gác trong hoặc xuống nhà dưới. Trong phòng riêng, Long đứng nhìn Minh Châu, con bé say quá, nằm im lặng như chết. Long nhìn nó một lúc, rồi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Chàng lảo đảo xuống nhà, ra đường. Mụ chủ hỏi, mình để mặc khách ở đấy mà về đấy ư? Không, tôi đi đằng này, nửa giờ sau sẽ quay lại. Đoạn Long lên một chiếc xe cao su, khi xe đến giữa phố hàng cỏ, Long bảo đỗ. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy trong nhà đèn còn sáng và ngoài vệ hè lại có hai cái xe cát đê. Chàng khẽ đẩy cửa xón xén, không lên bậc đá mà đi thẳng vào lối nhà chứa xe hơi. Đến chỗ cửa sổ khẽ đẩy một cánh cửa, nhìn vào. Tuyết nằm rên hừ hừ. Ông Đồ Uẩn ngồi ghế gần đầu giường mài một miếng quế. Bà Đồ, cái váy lụa lòe xòe, ngồi thổi lò than có siêu thuốc. Trên giường bên kia, Mịch nằm nguyên cả áo dài với đứa con cúi đầu tay. Thì ra, họ đến chơi vừa lúc gặp Tuyết nổi bệnh nên không dám về nữa. Tuyết nằm trong chăn đơn để lộ cái mặt vêu vao, trông chỉ còn da bọc xương. Sời ơi là sời, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ông Đồ nói, mài 5 phút nữa thì được rồi đấy. Bà Đồ xui, mợ chả hoài khơi nghĩ con người tệ bạc. Tuyết nhăn nhó uẩn ngoại, sợ mình rồi lại rên lên. Tôi chết mất, con đẻ thì chết như thế, chồng thì đi suốt đêm suốt ngày, không bao giờ nhìn nhận đến vợ. Anh tôi giết tôi mà gả tôi cho cái quân vô loại ấy, rời ơi là rời. Ông Đồ ôn tồn, để mai phải bảo cô Tú Anh mới được. Tuyết lại rền sĩ, khôn hội, anh tôi đã giao hẹn là xưa kia đã bằng lòng rồi, thì đừng bao giờ đem chuyện chồng con ra làm phiền anh tôi nữa. Tôi trách ai làm gì, tôi chỉ trách tôi mà thôi, đời thuộc nhà ai. Lại có thứ chồng gì mà tối hôm lấy nhau thì trò chuyện được một lúc rồi là lạnh nhạt hẳn. Ăn cơm xong với nhau, nó cũng vội vàng để nó lấy mũ nó ra đi. Không bao giờ nó ngồi với tôi được lấy 5 phút. Đứng ngoài cửa sổ, lòng ứa nước mắt. Chàng lặng lặng nhìn Tuyết hồi lâu, tự nhiên thấy hậm hực, vội phải tức cách, rón rén quay ra. Lòng lại lên xe, bảo kéo xuống xóm. Vào phòng Minh Châu, lần này lòng khóa trái cửa. Chàng lấy hộp thuốc phiện và lọ giấm thanh giấu ở túi áo trong ra để bàn. Chàng đứng lên tìm tòi, hối hận không dắt con sao con. Khi lục lọi ở ngăn kéo mấy sao, Long thấy có một con dao cạo. Long thản nhiên mở hộp thuốc xót vào một cái chén rồi đổ lọ giấm thanh hòa. Xong đầu đấy, Long đứng lên nhưng chọc bay vướng áo, chén thuốc độc đổ té xuống sàn cát. Long đứng nhìn thở dài hồi lâu, lặng đi như ngây như dại, thì tầm mắt chàng lại đặt vào con dao. Chàng mỉm cười, hai mắt quắc lên những ánh sáng. Long ra bàn giấy, lấy bút máy, xé một tờ giấy ở sổ tay ra, cắm đầu viết. Tôi tự tử vì tôi sung sướng quá đến nỗi không thấy sinh thú nữa, và có lẽ tại tôi không tìm nổi cái nghĩa đời người. Nguyện vọng cuối cùng của tôi là mong ông Tạ Kim Anh, giám đốc Đại viện Học hiệu, tha thứ cho những tội lỗi đã phạm phải đối với ông ta. Tôi mong ông sẽ cứu sống vợ tôi nữa, nếu ông có thể. Long. Long chặt bút lên mảnh giấy ấy, cầm dao, quay về giường. Chàng nhìn vào mặt Minh Châu lay chân con bé, nó vẫn ngủ như chết. Long ngồi ôm đầu một lúc, rồi sực tỉnh dậy. Ôm choàng lấy Minh Châu, chàng lột hết y phục của con bé ra, xong đâu đấy bỗng phải cồi hẳn lên, bưng mặt sợ hãi. Trước mặt Long, đấy là Tuyết, chứ không phải là Minh Châu. Thật vậy, chính Tuyết, cái thân thể đẹp đẽ, trắng nõn chính là của Tuyết, vì cái gì cũng giống hệt, từ sống mũi cho đến cặp môi. Tuyết ở ngày mà chàng đã âu yếm trong một căn phòng ở Hotel de la Garde. Tuyết ở ngày mà chàng đã không ngăn nổi sục tình, không nghe lời Tú Anh mà đến chỗ loạn luôn lần thứ nhì, vào buổi tối tân hôn. Lòng dụi mắt hai ba lần rồi lại nhìn, không phải Minh Châu, đó là Tuyết thật. Long nhìn ra tủ gương, thấy cái mặt mình đáng ghê tởm lắm. Chàng nhắm nghiền mắt lại, nhưng hai vạt mi mắt với là một thứ màn ảnh huyền vi, ghê gớm. Chiều đó cứ thế chiếu ra cái phim Long ăn nằm với tuyết. Trên cái màn ảnh ấy, cảnh đời của Long lần lượt diễn ra từng miếng một, rồi kế tiếp nhau, quay và cùng quay tiết như kẹt một cái cuối say. Nhà Bảo Anh, Thị Mịch, Nghị Hách, ông già Âu Phục Vải Vàng, Tấn Kịch Gian Phu Dâm Phụ, Tuyết, Cuộc Sống Cuồng Dâm, Tú Anh. Hình ảnh Tú Anh hiện ra trên màn ảnh không thay đổi nữa. Tú Anh, phải, Tú Anh, với cái mặt khinh người, lúc bắt được quả tang Mịch, cứ để quần áo ngủ mà tiếp Long. Sau khi quan phó sứ đến bắt tay chúc mừng cho Long giữa hai bà sơ, Long cố định thần, lại mở choàng mắt ra, chợt kêu trong lòng, ừ, tuyết thì tuyết. Rồi chàng cúi xuống ôm ghì lấy Minh Châu, hôn vào giữa miệng nó, nhưng cái hư ảnh đã biến đi rồi. Bây giờ, từ đó lại là Minh Châu với cái vẻ mặt dày dạn của một gái giang hồ mà thôi. Long thở dài một cái, chàng vớ lấy con dao cạo, nằm cúi đầu lên cái thân thể trần truồng ấy, lôi tay áo lót mình lên giơ ra ngoài thành sườn. Chỗ cổ tay trắng trèo của Long có hai đường gân và một mạch máu nổi lên như một con run xanh. Long để lưỡi dao cạo vào cổ tay, nghĩ đến những lúc phải bạo tay cắt tiết gà, nhắm mắt lại, nghiến răng. Tay phải mạnh mẽ khía một nhát, một tia máu phun tóe lên chiếc tủ gương. Long oằn oại, dãy giụa, kêu ú ớ trong cổ họng, nằm xuống, vật mình xuống giường thình thình. Trời đã hưng hửng sáng. Ngoài phố, thằng bé mồ côi sau bánh rán nóng, bà lão già sau bánh tây. Người phun lục lộ đã sụi mắt đứng lên với cái chổi quét đường. Bọn thợ máy, nhà ga, lũ lượt đi làm nện guốc xuống mặt đường, lốp cốp. September 1936.